Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tóm lược tông huấn Verbum Domini về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Và chương trình sẽ kết thúc với một gương chứng nhân thuật lại chứng tá của một người con về hiền mẫu của mình. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 11 tháng 11, tông huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 Verbum Domini về lời Chúa, đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục năm 2008 đã được công bố tại Roma. Văn kiện đã được giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp tại phòng báo chí Tòa Thánh với sự hiện diện của Đức Hồng Y Mark Owenlet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y tân cử Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, và Đức Tổng giám mục Nikola Aterovic, người Croat, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Tông huấn dài 200 trang với 124 đoạn, ngoài phần nhập đề và kết luận, được chia làm 3 phần tương ứng với chủ đề Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi tháng 10 năm 2008 về đề tài Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Phần thứ nhất của tông huấn nói về lời Chúa. Thiên Chúa nói, sự đáp trả của con người với Thiên Chúa, và tiếp đến là sự chú giải Kinh Thánh trong giáo hội. Phần thứ hai, lời Chúa trong giáo hội. Giáo hội tiếp nhận lời Chúa, phụng vụ là nơi ưu tiên của lời Chúa trong đời sống giáo hội. Việc mục vụ Kinh Thánh, giảng thuyết, việc đọc và cầu nguyện với lời Chúa, Lectio Divina. Phần thứ ba, lời Chúa cho thế giới. Phần này nhấn mạnh đến sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh, loan báo lời cứu độ của Chúa cho thế giới, lời Chúa và sự dấn thân của giáo hội trong thế giới, giới trẻ, người di dân, người nghèo, lời Chúa và văn hóa, lời Chúa và việc đối thoại liên tôn. Trong phần thứ hai của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tóm lược nội dung tông huấn mới của Đức Thánh Cha.
Vatican. Sáng hôm qua 11 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các hồng y và giám mục thành viên Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể, nhóm khóa họp toàn thể ở Roma. Phần lớn công việc của Ủy ban trong khóa họp là để chuẩn bị đại hội thánh thể quốc tế lần thứ 50 sẽ tiến hành tại Dublin, thủ đô Ireland vào tháng 6 năm 2012 tới đây về đề tài Thánh thể sự hiệp thông với Chúa Kitô và giữa chúng ta với nhau. Đức Thánh Cha nhận xét rằng nhờ sự hiệp thông với mình Chúa Kitô, giáo hội ngày càng trở nên chính mình là một mầu nhiệm hiệp nhất theo chiều dọc và chiều ngang với toàn thể nhân loại. Đối lại với những mầm mống phân hóa mà kinh nghiệm hàng ngày chứng tỏ nó đã ăn rễ sâu nơi nhân loại do tội lỗi, chúng ta có sức mạnh sinh ra sự hiệp nhất của mình Thánh Chúa Kitô. Thánh thể luôn hình thành giáo hội và cũng tạo nên sự hiệp thông giữa con người với nhau. Đức Thánh Cha cũng đề cao vai trò của các đại hội thánh thể quốc tế. Các biến cố này làm nổi bật chiều kích hoàng vũ của việc cử hành. Đây luôn luôn là một đại lễ đức tin quây quần quanh Chúa Giêsu Thánh thể, Chúa Kitô của hy tế tột đỉnh cho nhân loại mà các tín hữu thuộc mọi dân nước đều tham dự.
Baghdad. Các tín hữu Kitô tại Baghdad của thủ đô Iraq lại bị khủng bố làm cho 6 người chết và 26 người bị thương. Theo hãng tin Asia News, sáng thứ Tư mùng 9 tháng 11 vừa qua, đã có nhiều vụ nổ bom nội hóa trước các nhà của tín hữu Kitô tại nhiều nơi ở thành phố Baghdad, gây ra số nạn nhân vừa nói. Tối thứ Ba trước đó cũng đã xảy ra 3 vụ nổ bom nhưng không có ai bị thương. Hôm thứ Ba mùng 8 tháng 11, Thủ tướng Nuri al-Maliki của Iraq đã viếng thăm nhà thờ chính tòa công giáo nghi lễ Syria ở Baghdad, nơi đã xảy ra vụ khủng bố của nhóm Al-Qaeda tối ngày 31 tháng 10 làm cho 58 người chết và 75 người bị thương. Trong số này cũng có một số người thuộc lực lượng an ninh. Trong cuộc viếng thăm, Thủ tướng Al-Maliki kêu gọi các tín hữu Kitô hãy ở lại Iraq.
Bon, trong tuần tới đây, Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, sẽ viếng thăm Cộng hòa Tiệp 20 năm sau khi có sáng kiến hòa giải giữa hai dân tộc do Hội đồng giám mục Đức và Tiệp Khắc đề xướng. Từ ngày thứ Tư, 17 tháng 11, Đức Tổng giám mục Solnit sẽ gặp gỡ các giám mục Tiệp và Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức, cũng như đại diện các cộng đoàn công giáo nói tiếng Đức tại thủ đô Praha. Cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức là buổi lễ tưởng niệm vào ngày 18 tháng 11 do Đức Cha Dominic Duca, Tổng giám mục Praha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tiệp mời để kỷ niệm cuộc trao đổi thư từ giữa các giám mục Đức và Tiệp khác từ năm 1990. Buổi lễ có chủ đề là Sự thật và tình thương giải thoát chúng ta. Cùng ngày đó, hai vị chủ tịch sẽ cử hành thánh lễ tại nhà nguyện thánh Venceslau ở nhà thờ chính tòa thánh Vito ở Praha. Trong lịch sử, quan hệ giữa Đức và Tiệp Khắc có nhiều xung khắc. Đức Quốc xã chiếm đóng Tiệp Khắc và sau Thế chiến thứ hai, khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại nước này, hàng triệu người dân Đức tại miền Sudeten mới thuộc lãnh thổ Tiệp Khắc bị trục xuất về Đức và họ phải bỏ lại tài sản. Ít lâu sau khi chế độ Cộng sản Tiệp Khắc sụp đổ, ngày 11 tháng Giêng 1990, Đức Hồng Y František Tomášek, Tổng giám mục Praha, đã công bố một tuyên ngôn về sự hòa giải giữa hai dân tộc Đức và Tiệp Khắc, cũng như nói về trách nhiệm chung đối với tương lai của Âu Châu. Ít lâu trước đó, tân Tổng thống Václav Havel của Tiệp Khắc đã lên án việc trục xuất người Đức ra khỏi Tiệp Khắc hồi cuối Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, ngày 8 tháng 3 1990, các giám mục Đức cũng nhắc đến và bày tỏ sự xấu hổ về những bất công mà dân Tiệp phải chịu từ năm 1938 và phải chấp nhận sự định cư của dân Đức tại đây theo kế hoạch của Đức Quốc xã. Các vị cũng bày tỏ đau buồn về những người Tiệp Khắc bị thiệt mạng dưới chế độ khủng bố của nhà nước Đức Quốc xã.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài tóm lược tông huấn Verbum Domini về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin trên đây, cùng với văn bản tông huấn lời Chúa, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng công bố một bản tóm lược nội dung văn kiện giáo huấn này của Đức Thánh Cha. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài chuyển ý phần tóm lược tông huấn. Tái khám phá vị trí trung tâm của lời Chúa trong đời sống bản thân và giáo hội. Tiếp đến là sự cấp thiết và sự tươi đẹp của việc loan báo lời Chúa để cứu độ nhân loại, như những chứng nhân đầy xác tín và đáng tin cậy của Chúa Phục Sinh. Đó là tổng hợp sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Verbum Domini, lời Chúa, đón nhận những suy tư và đề nghị được Thượng Hội đồng nêu lên trong khóa họp tại Vatican hồi tháng 10 năm 2008, về đề tài Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Văn kiện dài gần 200 trang là một lời kêu gọi tha thiết được Đức Giáo Hoàng gửi tới các vị mục tử, các thành viên đời sống thánh hiến và các giáo dân, ngày càng quen thuộc hơn với Kinh Thánh và không bao giờ quên rằng nơi căn cội của mọi linh đạo Kitô chân chính và sống động đều có lời Chúa được loan báo, đón nhận, cử hành và suy niệm trong giáo hội. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khai triển những suy tư của Ngài đi từ lời tựa của Tin Mừng theo Thánh Gioan, đặt chúng ta đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa, đấng tả mình ra qua hồng ân lời của Ngài đã nhập thể, đó là Tin Mừng. Đức Thánh Cha quả quyết, trong một thế giới thường cảm thấy Thiên Chúa như thừa thãi và xa lạ, không có điều ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên này, đó là tái mở ra cho con người ngày nay cánh cửa dẫn đến Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đang nói và thông truyền cho chúng ta tình thương của Ngài để chúng ta được sự sống dồi dào.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, Thiên Chúa nói và can thiệp trong lịch sử để mưu ích cho con người. Và chỉ khi nào con người cởi mở đối thoại với đấng sáng tạo nên mình, thì mới có thể hiểu được bản thân và thỏa mãn những khát vọng sâu xa nhất của mình. Thật vậy, Tông Huấn viết, lời Chúa không chống lại con người, không bóp nghẹt những ước muốn chân chính của con người. Trái lại, lời Chúa soi sáng, thanh tẩy và đưa những ước muốn ấy đến chỗ viên mãn. Rất tiếc là trong thời đại chúng ta ngày nay, có một ý tưởng rất phổ biến, nhất là ở phương Tây cho rằng Thiên Chúa xa lạ với đời sống và các vấn đề của con người. Và hơn nữa, sự hiện diện của Chúa có thể đe dọa quyền tự quyết của con người. Trong thực tế, chỉ có Thiên Chúa mới đáp ứng những khát vọng trong tâm hồn mỗi người. Đối với Đức Giáo Hoàng, về phương diện mục vụ, điều rất quan trọng là trình bày lời Chúa trong khả năng của lời này đối thoại với các vấn đề của con người trong đời sống thường nhật. Việc mục vụ của giáo hội phải cho thấy rõ Thiên Chúa lắng nghe những nhu cầu và tiếng kêu của con người như thế nào, để mang lại cho con người hạnh phúc, vĩnh cửu trọn vẹn. Theo nghĩa đó, cần giáo dục các tín hữu nhìn nhận rằng căn cội của tội lỗi chính là không lắng nghe lời Chúa và không đón nhận. Trong Chúa Giê-xu, lời của Thiên Chúa, ơn tha thứ mở cho chúng ta ơn cứu độ. Văn kiện nhắc lại Công đồng chung Vaticano II đã đẩy mạnh tới việc tái khám phá lời Chúa trong đời sống của giáo hội, và tái khẳng định sự tôn kính sâu xa đối với Kinh Thánh, tuy rằng Đức Tin Kitô không phải là một tôn giáo của sách. Kitô giáo là tôn giáo của lời Chúa, không phải một lời được viết ra và câm nín, nhưng là lời nhập thể và sống động. Dưới ánh sáng của lời này, bí nhiệm về thân phận của con người được sáng tỏ chung cục. Thật vậy, Chúa Giê-xu Kitô là lời chung kết của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta không nên chờ đợi một mặc khải công khai nào khác trước khi Chúa tỏ hiện trong vinh quang. Trong bối cảnh ấy, càng giúp các tín hữu phải phân biệt rõ ràng lời Chúa khác với những mặc khải tư. Vai trò của các mặc khải này không phải là bổ túc mặc khải chung cục của Chúa Kitô, nhưng là giúp sống mặc khải ấy cách trọn vẹn hơn trong một thời điểm lịch sử nào đó. Mặc khải tư là một trợ giúp được ban tặng, nhưng không bắt buộc phải sử dụng mặc khải ấy.
Về việc giải thích đúng đắn lời Chúa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng không có việc hiểu biết chân chính nào về mặc khải Kitô giáo ở ngoài hoạt động của Chúa Thánh Linh. Như Thánh Geronimo đã nói, chúng ta không thể hiểu được Kinh Thánh nếu không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Linh, đấng linh hướng Kinh Thánh. Đây là một sự hiểu biết tăng trưởng với thời gian nhờ sự trợ giúp của Thánh Linh, nhờ truyền thống sinh động của giáo hội và huấn quyền của Hội Thánh. Huấn quyền này có thẩm quyền giải thích chính thức lời Chúa được viết ra hoặc truyền lại. Môi trường nguyên thủy để giải thích Kinh Thánh là đời sống giáo hội, xét vì không có lời ngôn sứ nào tùy thuộc sự giải thích của tư nhân. Vả lại, Thánh Geronimo luôn nhắc nhở rằng, chúng ta không bao giờ đọc Kinh Thánh một mình, chúng ta gặp quá nhiều cánh cửa khép kín và dễ rơi vào sai lầm. Đức Giáo Hoàng phân tích hiện tình nghiên cứu Kinh Thánh và nhận xét rằng, phần lớn hiệu năng mục vụ trong hoạt động của giáo hội và đời sống thiêng liêng của các tín hữu tùy thuộc quan hệ phong phú giữa khoa chú giải và thần học. Đức Giáo Hoàng nhìn nhận sự đóng góp quan trọng của khoa chú giải phê bình lịch sử và các phương pháp khác, nhưng Ngài cũng cảnh giác về nguy cơ lớn ngày nay do một thứ chủ thuyết nhị nguyên giữa khoa chú giải Kinh Thánh và thần học. Một bên là khoa chú giải chỉ giới hạn trong phương pháp phê bình lịch sử và trở thành một khoa chú giải bị tục hóa, trong đó tất cả đều bị thu hẹp vào yếu tố phàm nhân, đến độ phủ nhận lịch sử tính của các yếu tố thần thiên, và bên kia là một nền thần học có xu hướng thiên liên hóa ý nghĩa của Kinh Thánh và không tôn trọng đặc tính lịch sử của mặc khải. Đức Giáo Hoàng cầu mong có sự hiệp nhất giữa hai cấp độ giải thích, xét cho cùng nó đòi phải có một sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí. làm sao để đức tin không bao giờ trở thành một thứ duy tín với hậu quả là người đọc Kinh Thánh theo chủ thuyết duy căn, hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen, và ngoài ra còn có một lý trí tỏ ra cởi mở, không tiên thiên phủ nhận tất cả những gì vượt quá mức độ của lý trí. Vì thế Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mong muốn rằng trong lĩnh vực giải thích sách thánh, sự nghiên cứu được tiến triển mang lại thành quả cho khoa Kinh Thánh và cho đời sống thiêng liêng của các tín hữu, và đồng thời có thể mở rộng cuộc đối thoại giữa các vị mục tử, các nhà chú giải và thần học với ý thức rằng trong lĩnh vực này, thánh truyền, Kinh Thánh và huấn quyền của Hội Thánh do sự xếp đặt rất khôn ngoan của Thiên Chúa đều có liên hệ mật thiết với nhau, đến độ không thực tại nào hiện hữu mà không có thực tại khác. Ngoài ra tông huấn nhấn mạnh rằng ta chỉ có thể hiểu Kinh Thánh nếu sống Kinh Thánh. Thực vậy, sự giải thích Kinh Thánh sâu xa nhất đến từ những người để cho lời Chúa uốn nắn mình, nghĩa là từ các thánh. Học hỏi với các ngài đó là một con đường chắc chắn để thực hiện một sự giải thích lời Chúa một cách sống động và hữu hiệu. Và nhắc đến mẹ Maria, hình ảnh của giáo hội lắng nghe lời Chúa nhập thể trong mẹ. Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ các học giả ngày càng đào sâu quan hệ giữa thánh mẫu học và thần học về lời Chúa.
Tông huấn cũng nhấn mạnh, vị thế trung tâm của những nghiên cứu Kinh Thánh trong việc đối thoại đại kết đánh giá cao sự cổ võ những buổi cử hành đại kết lắng nghe lời Chúa, vì việc cùng lắng nghe Kinh Thánh thúc đẩy đối thoại bác ái và làm tăng trưởng cuộc đối thoại về chân lý. Đức Giáo Hoàng tái khẳng định rằng, mật khải cựu ước tiếp tục có giá trị đối với các tín hữu Kitô chúng ta vì đó là lời Chúa. Ngài viết, căn cội của Kitô giáo ở trong cựu ước, và Kitô giáo luôn nuôi dưỡng mình nhờ căn cội ấy. Từ đó có một quan hệ đặc biệt giữa các tín hữu Kitô và Do Thái, một quan hệ không bao giờ có thể bị quên lãng và phải dẫn đưa các tín hữu Kitô đến một thái độ quý mến dân Do Thái. Một lần nữa tôi muốn tái khẳng định rằng cuộc đối thoại với người Do Thái là điều quý giá dường nào đối với giáo hội. Đằng khác, giáo hội cũng nhìn nhận như thành phần thiết yếu trong việc loan báo lời Chúa, việc gặp gỡ, đối thoại và cộng tác với mọi người thiện chí, đặc biệt là những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác của nhân loại, tránh những hình thức tôn giáo pha trộn lẫn nhau và thái độ duy tương đối. Thượng Hội đồng Giám mục nhắc lại rằng, giáo hội nhìn người Hồi giáo với lòng quý chuộng. Họ là những người cũng nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa duy nhất và mong muốn có sự phát triển đối thoại dựa trên sự tín nhiệm lẫn nhau, đào sâu những giá trị như tôn trọng sự sống, các quyền bất khả nhượng của người nam và người nữ, cũng như sự bình đẳng nam nữ, và sự đóng góp của các tôn giáo cho công ích, để ý đến sự phân biệt giữa các lĩnh vực xã hội chính trị và lĩnh vực tôn giáo. Vì thế, Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự tôn trọng của giáo hội đối với các tôn giáo cổ kính và những truyền thống tinh thần của các đại lục. Chứa đựng những giá trị có thể tạo điều kiện rất dễ dàng cho sự cảm thông giữa con người và các dân tộc với nhau. Nhưng Ngài cũng nhấn mạnh rằng, cuộc đối thoại sẽ không được phong phú nếu nó không bao gồm cả tự do tuyên xưng tôn giáo của mình công khai hoặc riêng tư, cũng như tự do lương tâm.
Tông huấn Verbum Domini lời Chúa công bố sáng hôm qua cũng bàn đến tương quan giữa lời Chúa và phụng vụ. Đây là lĩnh vực ưu tiên, trong đó Thiên Chúa nói với dân Ngài ngày nay đang lắng nghe và đáp lại. Khi ta đọc Kinh Thánh trong giáo hội thì chính Chúa Kitô nói, nhưng cần giáo dục các tín hữu hiểu sự thống nhất giữa lời Chúa và bí tích trong mầu nhiệm giáo hội. Thực vậy, trong quan hệ giữa lời Chúa và các cử chỉ bí tích, hoạt động của chính Thiên Chúa được biểu lộ dưới hình thức phụng vụ trong lịch sử nhờ tính chất đào luyện của chính lời Chúa. Quả thế, trong lịch sử cứu độ, không có sự tách biệt giữa điều Thiên Chúa nói và làm. Cũng vậy, trong hoạt động phụng vụ, chúng ta đứng trước lời Chúa thực hiện điều mà Chúa nói. Đức Giáo Hoàng tái yêu cầu chăm sóc kỹ lưỡng hơn việc công bố lời Chúa. Các đọc viên phải thực sự có khả năng và được chuẩn bị thi hành công tác này. Họ cần được chuẩn bị về mặt kinh thánh và phụng vụ, cũng như về mặt kỹ thuật. Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi cải tiến phẩm chất các bài giảng. Cần phải tránh những bài giảng chung chung và trừu tượng, làm lu mờ đặc tính đơn sơ của lời Chúa. Cũng như tránh những điều dông dài thu hút sự chú ý về giảng viên thay vì vào trung tâm sứ điệp tin mừng. Phải giúp các tín hữu thấy rõ rằng điều mà vị giảng thuyết quan tâm đó là trình bày Chúa Kitô và Ngài phải ở trung tâm của mọi bài giảng. Vì thế, Đức Giáo Hoàng tái khẳng định nên soạn một cuốn cẩm nang dọn bài giảng để giúp các thừa tác viên chu toàn nghĩa vụ của mình một cách tốt đẹp hơn. Ngoài ra, tông huấn cũng bày tỏ mong ước phụng vụ các giờ kinh ngày càng được phổ biến nơi dân Chúa, nhất là việc đọc kinh ngợi khen và kinh chiều. Sự phổ biến này giúp các tín hữu quen thuộc với lời Chúa.
Lấy lại một số bài phát biểu của các nghị phụ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh giá trị của sự thinh lặng trong các buổi cử hành. Thật vậy, lời Chúa chỉ có thể được công bố và lắng nghe trong thinh lặng, bên ngoài cũng như trong nội tâm. Thời nay không tạo điều kiện thuận lợi cho sự hồi niệm, và nhiều khi người ta có cảm tưởng có một sự sợ hãi phải rời bỏ các phương tiện truyền thông đại chúng, dù là trong một lúc mà thôi. Vì thế, ngày nay cần giáo dục dân Chúa về giá trị của sự thinh lặng. Rồi tông huấn cũng nêu lên một số lời nhắn nhủ, đừng bao giờ lơ là vấn đề âm thanh và âm hưởng, trong sự tôn trọng các quy luật phụng vụ và kiến trúc, để giúp các tín hữu chú ý hơn. Không bao giờ được thay thế các bài đọc rút từ Kinh Thánh bằng những văn bản khác, dù chúng có ý nghĩa thế nào đi nữa về phương diện mục vụ hoặc tu đức. Cần cổ võ những bài thánh ca lấy hứng từ Kinh Thánh, biết diễn tả vẻ đẹp của lời Chúa nhờ một sự hòa hợp giữa lời và nhạc. Về vấn đề này cũng cần nhắc lại tầm quan trọng của nhạc bình ca. Sau cùng nên đặc biệt chú ý đến những người khiếm thị và khiếm thính.
Đức Giáo Hoàng cùng với các nghị phụ nồng nhiệt mong ước có một vận hội mới vì lòng yêu mến của toàn thể mọi thành phần dân Chúa đối với Kinh Thánh. Đến độ từ sự chăm chỉ đọc và cầu nguyện với Kinh Thánh, họ đào sâu chính quan hệ với Chúa Giê-xu. Các vị yêu cầu tăng cường việc mục vụ Kinh Thánh. Việc mục vụ này cũng có giá trị đáp trả hiện tượng lan tràn của các giáo phái, vốn phổ biến một sự đọc Kinh Thánh một cách xuyên tạc và lợi dụng. Đồng thời cần cổ võ sự phổ biến các cộng đoàn nhỏ, trong đó người ta thăng tiến việc huấn luyện, cầu nguyện và hiểu biết về Kinh Thánh theo đức tin của giáo hội. Cần có một sự huấn luyện thích hợp dành cho các tín hữu Kitô, đặc biệt là các giáo lý viên, duy trì sự chú ý đến việc tông đồ Kinh Thánh. Toàn thể dân Chúa, bắt đầu từ các giám mục, phải tái khởi hành từ việc lắng nghe lời Chúa. Đức Giáo Hoàng đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với các đăng sĩ nam nữ các dòng chiêm niệm qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe và suy niệm lời Chúa, đang nhắc nhở cho chúng ta rằng con người không phải chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bằng mọi lời xuất phát từ miệng Thiên Chúa. Về phần các gia đình, Thượng Hội đồng Giám mục mong ước rằng mỗi nhà đều có cuốn Kinh Thánh, giữ gìn một cách xứng đáng để có thể đọc và dùng để cầu nguyện. Tông huấn cũng nêu cao thiên tài của nữ giới trong việc nghiên cứu Kinh Thánh và vai trò không thể thiếu được của phụ nữ trong gia đình, trong việc giáo dục, dạy giáo lý và trong việc thông truyền các giá trị. Văn kiện mời gọi thực hành Lectio Divina và cổ võ những kinh nguyện kính Đức Mẹ như kinh Mân Côi, kinh Truyền Tin, giúp suy niệm các mầu nhiệm thánh được kể lại trong Kinh Thánh. Văn kiện cũng trưng dẫn một số kinh nguyện cổ kính của Đông Phương Kitô giáo như Thánh ca Đức Mẹ Akathistos và Paklesis.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh lời kêu gọi của Thượng Hội đồng Giám mục, hãy củng cố và tăng cường ý thức truyền giáo trong giáo hội. Với ý thức rằng, điều được mặc khải trong Chúa Kitô thực là ơn cứu độ đối với tất cả mọi dân tộc, con người cần niềm hy vọng cao cả để có thể sống hiện tại của mình. Niềm hy vọng lớn lao là một vị Thiên Chúa có một khuôn mặt loài người và Ngài yêu thương chúng ta cho đến cùng. Vì thế, giáo hội từ bản chất là truyền giáo. chúng ta không thể giữ riêng cho mình những lời sự sống đời đời được ban cho chúng ta trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Những lời ấy dành cho tất cả mọi người và cho mỗi người. Mỗi người thời nay, dù biết hay không, họ đang cần việc loan báo ấy. Chúng ta có trách nhiệm thông truyền điều mà chúng ta đã được lãnh nhận. Vì thế, việc truyền giáo của giáo hội không thể bị coi như là một điều tùy ý hoặc thêm vào cho đời sống giáo hội. Đây không phải là loan báo một lời an ủi, nhưng là một lời có sức xâm nhập mạnh mẽ, kêu gọi hoán cải, làm cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa có thể diễn ra, và nhờ đó một nhân loại mới được triển nở. Tông huấn tái khẳng định rằng sứ mạng loan báo lời Chúa là nghĩa vụ của tất cả mọi tín hữu đã chịu phép rửa tội. Không Kitô hữu nào có thể cảm thấy xa lạ với trách nhiệm ấy. Ý thức này phải được khơi dậy trong mỗi gia đình, giáo xứ, cộng đoàn, hiệp hội và phong trào của giáo hội. Đặc biệt Thượng Hội đồng Giáo mục biết ơn và nhìn nhận rằng các phong trào của giáo hội và các cộng đoàn mới trong giáo hội là một lực lượng mạnh mẽ để rao giảng tin mừng thời nay, thúc đẩy phát triển những hình thức mới để loan báo tin mừng. Giáo hội không thể chỉ giới hạn vào một thứ mục vụ bảo trì dành cho những người đã biết tin mừng của Chúa Kitô. Đà tiến truyền giáo là một dấu chỉ rõ rệt về sự trưởng thành của một cộng đoàn giáo hội. Cần có một sự loan báo minh thị, giáo hội phải đi tới mọi người với sức mạnh của Chúa Thánh Linh, và tiếp tục hành động như ngôn sứ bảo vệ quyền và tự do của con người được lắng nghe lời Chúa, tìm những phương thế hữu hiệu nhất để công bố lời Chúa, cả khi có nguy cơ bị bách hại. Giáo hội mắc nợ đối với tất cả mọi người, muốn nợ loan báo lời cứu độ. Với bao nhiêu dân tộc chưa biết lời Chúa và những người cần tái được rao giảng lời Chúa với sức thuyết phục, nhờ những chứng nhân đáng tín nhiệm của tin mừng.
Đức Giáo Hoàng cảm động nghĩ tới tất cả những người bị bách hại vì Chúa Kitô, tới bao nhiêu anh chị em ngày càng quên mình vì loan báo chân lý tình yêu của Chúa được mặc khải cho chúng ta trong Chúa Kitô chịu đóng đanh và sống lại. Đặc biệt, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viết, chúng tôi thân ái liên đới sâu xa với các tín hữu thuộc tất cả các cộng đoàn Kitô ở Á, Phi, ngày nay đang có nguy cơ mất mạng hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội vì đức tin. Đồng thời, chúng tôi không ngừng lên tiếng để các chính phủ bảo đảm cho tất cả mọi người quyền tự do lương tâm và tôn giáo và cả quyền được công khai làm chứng về đức tin của mình. Ngoài ra, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc nhở rằng việc lắng nghe lời Chúa không dẫn sự trốn chạy khỏi thế gian, nhưng đưa tới sự dấn thân mạnh mẽ hơn để làm cho thế giới trở nên công bằng và dễ ở hơn. Chính lời Chúa tố giác rõ ràng những bất công và thăng tiến tình liên đới và bình đẳng. Sự dấn thân cho công lý và biến đổi thế giới là yếu tố cấu thành công cuộc rao giảng tin mừng. Hẳn thật, giáo hội không có nghĩa vụ trực tiếp kiến tạo một xã hội công bằng hơn, cho dù giáo hội có quyền và nghĩa vụ can thiệp vào những vấn đề luân lý và đạo đức liên quan tới lợi ích của con người và các dân tộc. Nghĩa vụ chủ yếu của giáo dân được giáo dục trong trường của tin mừng là can thiệp trực tiếp vào hoạt động xã hội và chính trị, thăng tiến các quyền của mỗi người dựa trên luật tự nhiên được ghi khắc trong tâm khảm con người, và những quyền ấy có tính chất phổ quát, bất khả vi phạm và bất khả nhượng. Lời Chúa cũng là một nguồn mạch hòa giải và an bình. Đức Giáo Hoàng quả quyết, một lần nữa tôi muốn tái khẳng định rằng tôn giáo không bao giờ có thể biện minh cho sự bất bao dung hoặc chiến tranh, không thể sử dụng bạo lực nhân danh Thiên Chúa.
Tiếp đến, tông huấn đề cập đến vấn đề loan báo cho người trẻ, người di dân, người đau khổ và người nghèo. Sự quan tâm đến giới trẻ bao gồm can đảm loan báo rõ ràng. Họ cần những chứng nhân và thầy dạy, đồng hành và hướng dẫn họ yêu thương để họ thông truyền tin mừng, nhất là cho những người đồng lứa tuổi. Qua đó họ trở thành những người loan báo một cách chân chính và đáng tin cậy. Các phong trào di dân mang lại cơ hội mới mẻ để phổ biến lời Chúa. Về vấn đề này, các nghị phù đã quả quyết rằng người di dân có quyền được nghe lời huấn giáo được đề nghị cho họ, chứ không áp đặt. Nếu họ là Kitô hữu, họ cần được giúp đỡ thích hợp về mục vụ để củng cố đức tin. Tiếp đến, tông huấn khuyên nhủ nên gần gũi với người đau khổ. Lời Chúa cũng tỏ lộ cho chúng ta những hoàn cảnh này, được sự dịu dàng của Thiên Chúa bao trùm một cách huyền nhiệm. đức tin nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với lời Chúa giúp chúng ta coi đời sống con người là đáng sống, cả khi đời sống ấy bị suy yếu. Sau cùng là những người nghèo, việc phục vụ bác ái không bao giờ được thiếu trong các giáo hội chúng ta. Nó phải luôn gắn liền với việc loan báo lời Chúa và việc cử hành các mầu nhiệm thánh. Giáo hội không bao giờ được làm cho người nghèo thất vọng. Các vị mục tử được kêu gọi lắng nghe họ, học hỏi nơi họ, hướng dẫn họ trong đức tin và khích lệ họ trở thành những người kiến tạo lịch sử của họ. Và tông huấn cũng nói đến mối quan hệ giữa lời Chúa và việc bảo tồn công trình sáng tạo của Chúa. Tông huấn kêu gọi mở một cuộc gặp gỡ mới mẻ giữa Kinh Thánh và các nền văn hóa. Đức Giáo Hoàng viết, tôi muốn lặp lại với mọi giới văn hóa rằng họ không có gì phải sợ khi cởi mở đối với lời Chúa. Lời Chúa không bao giờ phá hủy văn hóa đích thực, nhưng là một sự kích thích trường kỳ để tìm kiếm những kiểu diễn tả nhân bản ngày càng thích hợp và ý nghĩa hơn. Ngoài ra cần phải hoàn toàn phục hồi ý nghĩa Kinh Thánh như một bộ luật lớn về văn hóa. Tông huấn mong muốn có sự cổ võ kiến thức về Kinh Thánh trong các trường học và đại học, vượt thắng những thành kiến cũ và mới. Văn kiện bày tỏ sự quý chuộng và ngưỡng mộ của toàn thể giáo hội đối với những nghệ sĩ say mê thẩm mỹ, để cho mình được Kinh Thánh gợi hứng, giúp nhận thức các thực tại vô hình và vĩnh cửu trong không gian và thời gian. Tống huấn kêu gọi sự dấn thân rộng rãi và có phẩm chất cao hơn trong giới truyền thông để làm nổi bật tôn nhan Chúa Kitô và để tiếng Ngài được lắng nghe. Đặc biệt, tống huấn nhấn mạnh vai trò ngày càng gia tăng của Internet. Đây là một diễn đàn mới trong đó tin mừng vang dội, nhưng với ý thức rằng thế giới tiềm thể không bao giờ có thể thay cho thế giới thực tại.
Khi nói về việc rao giảng tin mừng cho các nền văn hóa, Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng lời Chúa biểu lộ một tính chất liên văn hóa sâu xa, có khả năng gặp gỡ và làm cho các nền văn hóa gặp gỡ nhau. Nhưng sự hội nhập văn hóa không được lẫn lộn với những tiến trình thích ứng hời hợt và càng không bị lẫn lộn với sự hòa đồng làm mất đi tính chất độc đáo của tin mừng để làm cho tin mừng dễ được chấp nhận hơn. Lời Chúa biến đổi những giới hạn của mỗi nền văn hóa tạo nên sự hiệp thông giữa các dân tộc khác nhau, mời gọi họ đi tới một tình hiệp thông bao quát, thực sự là phổ quát, nối kết tất cả mọi người, hiệp nhất tất cả làm cho chúng ta trở thành anh chị em với nhau. Đức Giáo Hoàng kết luận rằng thời đại chúng ta ngày nay ngày càng trở thành một thời đại tái lắng nghe lời Chúa và tái truyền giảng tin mừng. Vì ngày nay, Chúa Giêsu phục sinh vẫn còn nói với chúng ta, các con hãy đi khắp thế gian và rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Khi loan báo lời Chúa trong sức mạnh của Chúa Thánh Linh, chúng ta cũng muốn thông truyền một nguồn mạch vui mừng đích thực, không phải niềm vui hời hợt và chóng qua, nhưng là niềm vui nảy sinh từ ý thức rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có lời ban sự sống đời đời.
Vừa rồi là bài tóm lược tông huấn Verbum Domini về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá của một người con về hiền mẫu của mình.
Trong số 17 tuần báo Chitanuava Thành Mới xuất bản hồi tháng 9 vừa qua, ký giả Caterina Ruccio có thuật lại chứng từ của chị Fiorenza, một giáo dân tận hiến cho Chúa trong phong trào Focolare Tổ Ấm, về người mẹ hiền của mình. Chứng từ bắt đầu như sau. Hôm ấy đi làm về, tôi chạy vội ra chợ mua đồ ăn. Tôi quen mua ở một sạp hàng do một đôi vợ chồng đứng tuổi trông coi. Hôm ấy, bà vợ không có mặt, ông chồng bận rộn tính tiền gói hàng cho một người khác. Hai người lớn tiếng trò chuyện, và ông ấy thốt ra những lời không mấy tử tế đối với vợ, khiến tôi hơi khó chịu. Kỷ niệm mà tôi còn ôm kín trong tim là câu nói cuối cùng của ba tôi hướng về mẹ tôi lúc người qua đời. Ba nói, mình càng ngày càng đẹp hơn. Mẹ im lặng nghe và cầm tay ba. Năm ấy, bà 82 tuổi. Tình yêu giữa ba mẹ vẫn thắm thiết, mặc dù gia đình đã trải qua biết bao nhiêu phong ba sóng gió, khó khăn suốt gần 60 năm chung sống. Nhưng dù khó khăn có lớn bao nhiêu đi nữa, tình yêu gia đình vẫn giúp ba mẹ vượt thắng tất cả. Và cũng chính tình yêu bất tận ấy đã giúp bốn anh chị em chúng tôi lớn mạnh, đồng thời làm nảy sinh ơn gọi tận hiến cho Chúa trong tâm hồn tôi. Ngày ấy tôi còn rất nhỏ, nhưng cũng đã nhận thấy rằng mỗi Chúa Nhật, ba tôi về nhà trễ hơn và lúc nào cũng ở trong tình trạng say xỉn. Nhìn lên mẹ, tôi nhận thức được lòng lo lắng của mẹ mỗi khi ba say rượu nghiêng ngả như thế. Nhưng mẹ không trách móc, gây lộn. Mẹ giải thích với chúng tôi, con cái trong nhà rằng ba đi làm suốt tuần để kiếm cơm áo nuôi cả nhà. Niềm vui và thú giải trí duy nhất của ba là ra quán rượu ngày Chúa Nhật, gặp gỡ bạn bè và chơi bài với họ. Dĩ nhiên, ngồi chơi bài thì ba cũng vui bạn, vui bè, uống thêm vài ly rượu. Nhưng mẹ cũng dạy chúng tôi phải luôn kính trọng ba, vì ba lúc nào cũng là ba chúng tôi. Rồi mẹ tìm ra được phương thế rất khôn ngoan để đưa ba ra khỏi nguy hiểm ấy. Mỗi chiều Chúa Nhật, đến một lúc nào đó, mẹ sửa soạn cả bốn anh chị em chúng tôi và dắt chúng tôi đi chơi. Ra đến quán rượu nơi ba ngồi, mẹ ghé vào. Ba mừng lắm khi thấy chúng tôi nên cho chúng tôi uống nước ngọt ăn bánh. Khi ba chơi xong ván bài, mẹ nhẹ nhàng xin ba đi về kẻo trễ vì các con phải đi học sớm sáng hôm sau. Thế là chỉ ít lâu sau đó, ba tôi không còn về nhà trong tình trạng say xỉn như trước nữa. Chị Fiorenza thuật tiếp, khó có thể kể ra hết những kinh nghiệm suốt gần 60 năm chung sống đầm ấm của ba mẹ tôi. Mỗi ngày, tình yêu gia đình lại càng lớn mạnh thêm, chân chính hơn và cho bốn anh chị em chúng tôi được hưởng một bầu khí gia đình hạnh phúc tưởng như là bất diệt. Chính bầu khí hạnh phúc ấy đã làm ơn gọi tận hiến cho Chúa chín mùi trong tâm hồn tôi. Nhưng khi tôi thông báo quyết định này cho ba mẹ, nỗi đau đớn của hai người đã làm tôi đau nhói trong tim. Tôi đã thấy mẹ khóc liên lỉ những ngày sau đó. Mẹ khóc vì con gái cưng của mẹ đang đi vào một con đường mà mẹ không thấu hiểu được. Còn ba thì khẳng định, nếu con không lấy chồng, không lập một gia đình của riêng con, thì đây là dấu hiệu cho thấy con không phải là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Đã có nhiều lúc tôi nản lòng, muốn chiều theo ý ba mẹ, lập gia đình cho xong, nhưng rồi tôi cảm thấy không thể phản bội ơn gọi của tôi được. Ngày tôi rời khỏi nhà để về gia đình mà tôi đã chọn, một cộng đoàn những người tận hiến cho Chúa trong phong trào tổ ấm, ba tôi nhất quyết không đưa tôi đi. Nhưng rồi, mẹ tôi mềm mỏng, nhẹ nhàng thuyết phục, và cuối cùng ông bằng lòng đưa tôi đến nhà mới. Vì yêu tôi, mẹ đã chiều theo quyết định của tôi. Khi cánh cửa nhà mới khép lại sau lưng tôi còn nghe tiếng ba đau đớn thốt lên. Lẽ nào tôi phải bỏ lại đây viên ngọc quý là con gái tôi sao? Từ đằng sau cánh cửa, tôi nghe tiếng mẹ tôi nói, mình ạ, viên ngọc quý ấy, mình có sẵn sàng tặng cho Thiên Chúa không? Và sau một lúc lâu, tôi nghe tiếng của ba tôi trả lời, tiếng nói còn chịu nặng đớn đau nhưng đầy cương quyết. Ba nói, được, tôi xin tặng viên ngọc quý ấy cho Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, tông huấn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 Verbum Domini về lời Chúa, đúc kết thành quả Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 2008 đã được công bố tại Roma. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các hồng y và giám mục thành viên Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể, nhóm họp toàn thể tại Roma. Baghdad, các tín hữu Kitô tại Baghdad, thủ đô Iraq, lại bị khủng bố làm cho 6 người chết và 26 người bị thương.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Tua Rê Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ.